Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 22 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Nhật ký 645. Khi ấy tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trên bức hình, và người phán bảo tôi:
Con hãy nói cho cha giải tội biết rằng công cuộc này là của cha, và cha đang dùng con như một dụng cụ hèn mọn.
Tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, con không được làm bất cứ những gì Chúa truyền dạy đâu, bởi vì cha giải tội đã bảo con tất cả là ảo tưởng, và con không được phép vâng theo bất cứ lệnh truyền nào nữa. Lạy Thiên Chúa của con xin Chúa thứ lỗi, vì con chẳng còn được phép làm điều gì nữa, và buộc phải vâng lời cha giải tội của con. Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thứ lỗi. Chúa biết con đau khổ như thế nào vì điều này, nhưng lạy Chúa Giêsu, con biết làm sao được bây giờ. Cha giải tội đã cấm con vâng theo các mệnh lệnh của Chúa. Chúa Giêsu vui lòng thỏa nguyện lắng nghe các lý lẽ và than thở của tôi. Tôi tưởng Chúa Giêsu bị xúc phạm, đau đớn, nhưng ngược lại, Người rất vui lòng và phán với tôi một cách dịu dàng:
Con hãy luôn luôn trình bày cho cha giải tội về tất cả những điều cha phán dạy và truyền cho con phải làm. Nhưng con hãy thực hiện những gì con được phép. Đừng áy náy và đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con.
Linh hồn tôi tràn ngập niềm vui, và tất cả những tư tưởng nặng trĩu biến tan. Lòng vững vàng và can đảm thấu nhập vào linh hồn tôi.
Nhật ký 646. Sau đó một lúc, tôi lâm vào nỗi thống khổ Chúa Giêsu đã chịu trong vườn cây dầu. Điều này kéo dài cho đến tận sáng thứ sáu. Vào thứ sáu, tôi cảm nghiệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, nhưng lần này một cách khác hẳn. Hôm đó, cha Bukowski từ Derry đến, một sức mạnh lạ kỳ thôi thúc tôi đến cáo mình và cho cha biết tất cả những gì đã xảy ra và về những điều Chúa Giêsu đã nói với tôi. Khi tôi trình bày, cha đã hoàn toàn khác trước và nói với tôi:
Này chị, đừng lo âu gì cả. Chị không gặp điều gì có hại, vì Chúa Giêsu sẽ không để như vậy đâu. Nếu chị vâng lời và kiên định trong tâm tình này, chị không phải lo lắng gì hết. Thiên Chúa sẽ tìm phương cách để thực hiện công cuộc của Người. Chị hãy luôn đơn sơ thành thật và hãy trình bày tất cả cho mẹ bề trên. Những gì tôi đã nói với chị chỉ là lời cảnh báo, bởi vì các ảo tưởng vẫn có thể ảnh hưởng cả những người lành thánh, và trò suối bẩy của Satan có thể xen vào ở đây. Đôi khi điều này có thể phát xuất từ chính chúng ta, thành ra chúng ta phải thận trọng. Vì thế, chị hãy tiếp tục như chị vẫn làm cho đến nay. Này chị có thể thấy Chúa không giận dữ về điều này. Còn chị có thể trình lại những điều xảy đến với chị hiện nay với cha giải tội thường xuyên của chị, cha Sopako.
Nhật ký 647. Từ lúc này, tôi hiểu thêm một điều. Tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi, để các ngài có thể nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào tòa cáo giải mà chưa cầu nguyện sốt sắng cho cha giải tội, xem ra ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi sốt sắng cầu nguyện theo các ý chỉ ấy, để Chúa ban thêm cho ngài tri thức hiểu biết về các điều ngài đang yêu cầu tôi.
Chị cứ làm hết tuần cửu nhật này đến tuần cửu nhật khác nhé. Chúa sẽ không tiếc các ân sủng ấy đâu. Nhật ký 648. Thứ sáu tuần thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Người nhìn tôi rồi phán:
Chà khát.
Sau đó, tôi nhìn thấy hai luồng sáng phát ra từ cạnh sườn của Chúa, giống hệt như trong bức hình. Tôi cảm nghiệm trong linh hồn một ước vọng muốn cứu các linh hồn và được hủy mình vì các tội nhân đáng thương. Cùng với Chúa Giêsu đang hấp hối, tôi hiến mình cho Chúa Cha hằng hữu vì ơn cứu độ cho toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, sự thông hiệp của con với Cha là cùng với Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Thứ sáu tuần thánh, đau khổ trong linh hồn Chúa Giêsu khác với đau khổ của người trong ngày thứ năm tuần thánh.
Nhật ký 649, Thánh lễ Phục sinh, ngày 12 tháng 4 năm 1936. Khi vào nhà nguyện, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa, báu tàng duy nhất của tôi. Sự hiện diện của Người tràn ngập tôi.
Nhật ký 650. Lạy Chúa Giêsu, đấng tôn sư và hướng dẫn của lòng con, xin củng cố và soi dẫn con trong những thời buổi khó khăn này của cuộc đời con. Con không trông mong sự trợ giúp nơi người đời. Tất cả hy vọng của con là ở nơi Chúa. Lạy Chúa, con cảm thấy lẻ loi trước những yêu sách của Chúa, bất chấp những sợ hãi và dãy dụa của bản tính tự nhiên. Con vẫn đang chu toàn và ước ao sẽ chu toàn thánh ý Chúa một cách trung thành trong suốt cuộc sống và cái chết của con. Lạy Chúa Giêsu, với Chúa, con có thể làm được mọi sự. Xin hãy xử với con tùy ý Chúa. Chỉ xin ban cho con trái tim từ ái Chúa, và như thế là đủ cho con rồi.
Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con. Xin hãy để những gì Chúa đã hoạch định từ trước muôn đời xảy đến cho con. Con đang sẵn sàng chờ đón từng dấu chỉ của thánh ý Chúa. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt linh hồn con. Chúa biết con không ước ao gì khác ngoài vinh quang Chúa. Ôi thánh ý Thiên Chúa, Chúa là hoan lạc của trái tim con, lương thực của linh hồn con, ánh sáng của trí năng con, sức mạnh toàn năng của ý chí con. Vì khi con được kết hợp với thánh ý Chúa, lạy Chúa, quyền năng Chúa hoạt động qua con và thay thế ý chí mỏng giòn của con. Mỗi ngày con tìm cách để thực hiện những ý muốn của Chúa.
Nhật ký 651. Ôi lạy Thiên Chúa tối cao, vĩ đại thay lòng thương xót Chúa, siêu vượt trên mọi trí hiểu của toàn thể nhân loại và thiên thần hợp lại. Toàn thể thiên thần và nhân loại đã được hiện hữu từ những vực thẳm thương xót dịu dàng của Chúa. Lòng thương xót là bông hoa của tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, và lòng thương xót là hành động của Người. Lòng thương xót được cưu mang trong tình yêu, và tình yêu được thể hiện nơi lòng thương xót. Mọi sự con nhìn ngắm đều nói với con về lòng thương xót Chúa. Ngay cả phép công thẳng của Chúa cũng nói với con về lòng thương xót khôn dò của Chúa, vì phép công thẳng phát nguồn từ tình yêu.
Nhật ký 652. Có một điều lúc nào tôi cũng lưu tâm và suy tư. Điều ấy là tất cả cho tôi. Tôi sống và chết cũng vì đó. Đó là thánh ý Chúa. Đó là lương thực hàng ngày của tôi. Chót cả linh hồn tôi chăm chú lắng nghe những ước muốn của Chúa. Tôi luôn thực thi những gì Chúa đòi hỏi. Mặc dù nhiên tính của tôi thường vùng vằng, và tôi cảm thấy tầm mức lớn lao của những việc ấy vượt quá sức tôi. Tôi quá biết tự sức riêng tôi là gì, nhưng cũng biết ơn Thánh Chúa nâng đỡ tôi là gì.
Nhật ký 653. Ngày 25 tháng 4 năm 1936, Wallander. Hôm nay, đau khổ trong linh hồn tôi dữ dội hơn bao giờ hết. Ngay từ sáng sớm, tôi đã cảm thấy thân xác và linh hồn tôi như thể tách rời nhau. Tôi cảm thấy sự hiện diện Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi. Tôi cảm nghiệm tất cả phép công thẳng của Thiên Chúa nơi mình tôi. Tôi thấy mình đang đứng cô thân trước nhan Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ, một lời của Cha Linh Hướng có lẽ sẽ đưa tôi đến chỗ hoàn toàn an tâm. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Ngài không có ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định tìm kiếm ánh sáng từ tòa cáo giải. Khi tôi giải bày linh hồn với Cha giải tội, Ngài sợ phải tiếp tục giải tội cho tôi, và điều này càng khiến tôi đau khổ hơn nữa. Khi thấy vị linh mục sợ hãi, tôi cũng chẳng tìm được một chút bình an nội tâm. Thành ra, tôi quyết định chỉ thổ lộ mọi vấn đề linh hồn với một mình Cha Linh Hướng mà thôi. Từ những điều quan trọng nhất đến những điều nhỏ nhặt nhất, và tôi sẽ tỉ mỉ tuân theo những chỉ dẫn của Ngài.
Nhật ký 654. Giờ đây, tôi hiểu rằng xưng tội là thú xưng các tội lỗi, còn linh hướng là một việc hoàn toàn khác hẳn. Nhưng đây không phải là điều tôi muốn đề cập. Tôi muốn đề cập về một điều lạ lần đầu tiên đã xảy đến với tôi. Khi Cha giải tội bắt đầu nói với tôi không hiểu một lời nào. Khi đó, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tử giá và người phán với tôi,
con phải tìm kiếm ánh sáng và sức mạnh từ chính cuộc thương khó của Cha.
Sau khi cáo mình, tôi suy gẫm về cuộc thương khó tang thương của Chúa Giêsu và đã hiểu rằng những gì tôi đang phải chịu chẳng là gì nếu sánh với cuộc thương khó của Đấng Cứu Thế. Và ngay cả những bất toàn nhỏ mọn nhất của tôi cũng là duyên cớ gây nên cuộc thương khó bi thảm này. Khi ấy, linh hồn tôi tràn ngập nỗi ân hận sâu xa, và chỉ khi ấy, tôi mới cảm thấy mình đang ở trong đại dương thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Ôi, làm sao tôi có thể diễn tả được những gì tôi đang cảm nghiệm bằng một vài lời? Tôi cảm thấy mình như một giọt sương được tan hòa giữa những tầng sâu của đại dương vô tận của lòng thương xót Thiên Chúa.
Nhật ký 655. Ngày 11 tháng 5 năm 1936, tôi đã đến Krakow. Tôi hạnh phúc vì rốt cuộc tôi cũng có thể thực hiện tất cả những gì Chúa Giêsu đang đòi hỏi. Một lần kia, khi tôi thưa chuyện với Cha Andras và trình bày mọi điều với Ngài, tôi đã nhận được câu trả lời này.
Này chị hãy cầu nguyện cho đến lễ thánh tâm Chúa Giêsu và thêm vào lời cầu nguyện ấy một hành vi khổ chế. Đến ngày lễ thánh tâm, tôi sẽ cho chị một câu trả lời.
Rồi một hôm, tôi được nghe lời này trong linh hồn.
Con đừng sợ hãi gì cả. Cha ở với con.
Sau những lời này, tôi cảm thấy một sức thôi thúc trong lòng. Không đợi đến ngày lễ thánh tâm, trong lần xưng tội, tôi đã trình bày ý định muốn rời bỏ hội dòng ngay lập tức. Cha đã trả lời.
Này chị, bởi vì chị đã tự mình quyết định, thế thì chị hãy chịu trách nhiệm lấy, chị hãy đi đi.
Tôi sung sướng vì sắp được ra đi. Vào sáng hôm sau, sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng nhiên lìa bỏ tôi. Một sự tối tăm bao trùm linh hồn tôi. Tôi không thể cầu nguyện, vì sự kiện bỗng nhiên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi quyết định hoãn vấn đề một thời gian, cho đến khi nói chuyện lại với Cha Andras. Cha Andras cho biết những sự thay đổi như thế, nơi các linh hồn vẫn thường gặp. và đây không phải là một ngãn trở để hành động.
Nhật ký 656. Khi tôi thưa chuyện với mẹ tổng quyền Michael về tất cả những gì xảy đến với tôi, mẹ nói:
"Này chị, tôi đang khóa chị trong nhà tạm với Chúa Giêsu. Cho dù chị từ nơi ấy mà đi đâu, thì đó cũng là thánh ý Chúa."
Nhật ký 657, ngày 19 tháng 6, khi chúng tôi đến chỗ các cha dòng tên để đi kiệu thánh tâm, trong giờ kinh chiều, tôi nhìn thấy những luồng sáng phát ra từ bánh thánh, giống như được vẽ trên bức hình. Linh hồn tôi trào dâng một niềm khát khao mãnh liệt đối với Thiên Chúa.
Nhật ký 658, tháng 6 năm 1936, thưa chuyện với cha Andras.
Chị hãy biết đây là những việc khó khăn và gian truân. Vị linh hướng chính của chị là Chúa Thánh Thần. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời hướng dẫn về những soi động này. Nhưng vị linh hướng thực sự của chị là Chúa Thánh Thần. Này chị, nếu chị đã tự mình quyết định ra đi, tôi không ngăn cấm cũng không ra lệnh cho chị phải làm như thế. Chị phải chịu trách nhiệm về mình. Này chị, tôi nói với chị điều này. Chị có thể bắt đầu hành động. Chị có khả năng làm điều này. Vì vậy, chị có thể làm như vậy. Những điều này thực sự đều có thể. Tất cả những gì chị đã nói với tôi cho đến lúc này, trước khi tuyên khấn trọn đời tại Krakow vào năm 1933, đều thuận lợi cho việc xúc tiến hành động. Tuy nhiên, chị phải hết sức cẩn trọng trong mọi sự. Hãy cầu nguyện thật nhiều và cầu cho tôi được ánh sáng.
Nhật ký 659. Trong khi cha Andras dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài nhi, người truyền dạy tôi phải lệ thuộc vào cha Andras trong mọi sự.
Không một hành vi nào con tự ý làm, cho dù hết sức nỗ lực mà đẹp lòng cha.
Tôi hiểu ra nhu cầu của sự lệ thuộc này.
Nhật ký 660. Lạy Chúa Giêsu của con, vào ngày phán xét, Chúa sẽ đòi con trả lẽ về công cuộc lòng thương xót này. Ôi đấng thẩm phán chí công, cũng là lang quân của con, xin giúp đỡ con thi hành trọn thánh ý Chúa. Ôi lòng thương xót, ôi sức mạnh thần linh, ôi trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu, tình quân của con, xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa.
Nhật ký 661. Ngày 16 tháng 7, tôi thức cả đêm để cầu nguyện. Tôi suy gẫm về cuộc thương khó Chúa, và linh hồn tôi quằn quại dưới gánh nặng phép công thẳng của Thiên Chúa. Bàn tay Chúa đã chạm đến tôi.
Nhật ký 662. Ngày 17 tháng 7. Ôi lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con gặp bao nhiêu chống đối trong vấn đề này, bao nhiêu trách mắng con phải chịu đựng, bao nhiêu cười nhạo con phải chấp nhận trong thanh thản. Ôi, một mình con có lẽ không sao vượt qua nổi việc này, nhưng với Chúa là tôn sư của con có thể làm được mọi sự. Ôi, một nụ cười mỉa mai gây ra vết thương tê tái biết bao. Nhất là khi người ta nói ra vẻ hết lòng thành thực.
Nhật ký 663. Ngày 22 tháng 7. Lạy Chúa Giêsu của con biết sự cao cả của một người được chứng thực qua các việc làm, chứ không phải bằng những lời nói hoặc cảm nghĩ của họ. Chính những công việc chúng con thực hiện sẽ nói về chúng con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng để con mơ mộng, nhưng ban cho con can đảm và sức mạnh để chu toàn thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa muốn để mặc con trong tình trạng bấp bênh, cho dù đến cuối đời, nguyện thánh danh Chúa được ngợi khen.
664, lạy Chúa Giêsu của con vui mừng khôn xiết vì Chúa đã bảo đảm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dòng ấy sẽ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là lòng thương xót của người. Họ sẽ không ngừng van xin lòng thương xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới. Và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó, rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa. Hội dòng lòng thương xót Chúa sẽ hiện hữu trong giáo hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiền lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh quang.
Nhật ký 665, ngày 29 tháng 6 năm 1936, cha Andras bảo tôi là một tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch thánh ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng tôi phải làm trọn thánh ý Chúa bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ man vàn, kể cả sự xung khắc và sợ hãi tự nhiên.
Nhật ký 666, tôi hiểu rằng mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn thánh ý Chúa. Việc chu toàn thánh ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo, là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Lucifer, kẻ có ánh sáng rạng rỡ, nhưng không làm theo thánh ý Chúa. Một niềm bình an diệu kỳ thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi đã luôn luôn trung thành làm theo thánh ý Chúa như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành thánh ý Chúa như con được biết. Ôi lạy Chúa!
Nhật ký 667, ngày 14 tháng 7, lúc 3 giờ, tôi nhận được một lá thư của cha Sopoko. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết những đau khổ của con, nhưng con vẫn nín lặng và sẽ không hé môi về điều ấy với bất cứ thụ tạo nào, bởi vì con biết không ai có thể an ủi được con. Chúa là tất cả cho con. Ôi lạy Chúa, và thánh ý Chúa là của nuôi bổ dưỡng cho con. Hiện giờ, con đang sống như con sẽ sống trong cõi đời sau. Tôi có lòng tôn kính Tổng thần Mikae một cách đặc biệt. Ngài không có một tấm gương nào để noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa, thế mà Ngài đã tận trung làm trọn thánh ý Chúa.
Nhật ký 668, ngày 15 tháng 7, trong giờ thánh lễ, tôi dâng mình trọn vẹn cho Cha trên trời nhờ trái tim rất dịu hiền của Chúa Giêsu. Chớ gì người hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tự con chỉ là hư vô, và trong nỗi khốn nạn của con không có giá trị gì. Vì thế, con phó mình trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa!
Nhật ký 669, ngày 16 tháng 7. Tôi đang học theo Chúa Giêsu để trở nên thiện hảo, vì Người là chính sự thiện hảo, và để có thể được gọi là con Cha trên trời. Sáng nay, có người làm tôi tổn thương. Trong lúc đau khổ, tôi đã cố gắng kết hợp ý chí tôi với Thánh ý Chúa và ca ngợi Thiên Chúa bằng sự im lặng. Vào buổi chiều, tôi đi chầu 5 phút. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tượng chuộc tội trên ngực tôi trở nên sống động. Chúa Giêsu phán với tôi,
hỡi ái nữ của Cha, đau khổ sẽ là dấu chỉ cho con biết rằng Cha ở bên con.
Linh hồn tôi hết sức xúc động trước những lời này.
Nhật ký 670. Ôi Chúa Giêsu, tôn sư và hướng đạo của con chỉ có thể thưa chuyện với Chúa mà thôi, không thưa chuyện với ai dễ dàng cho bằng với Chúa. Ôi Thiên Chúa!
Nhật ký 671. Trong đời sống thiêng liêng của tôi luôn luôn nắm chặt tay vị linh mục. Tôi sẽ chỉ trình bày với Cha giải tội của tôi về đời sống thiêng liêng và những nhu cầu của nó.
Nhật ký 672, ngày 4 tháng 8 năm 1936, nỗi khốn cực nội tâm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Cơn hấp hối. Bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi và tôi cảm thấy mình như đang ở dưới quyền năng của Thiên Chúa Chí Công. Phép công thẳng của Người xuyên thấu cốt tủy của tôi. Bên ngoài, tôi mất hết sức lực và ý thức. Qua đó, tôi nhận biết sự thánh thiện cao cả của Thiên Chúa và nỗi khốn cùng hèn hạ của mình. Một cực hình dữ dội làm linh hồn tôi đớn đau. Linh hồn nhận ra những hành vi của mình đầy những ô nhơ. Khi ấy, sức mạnh niềm tín thác được đánh thức trong linh hồn, và linh hồn khát khao Thiên Chúa bằng tất cả sức lực. Tuy nhiên, linh hồn nhận ra mình đớn hèn và mọi sự chung quanh hoàn toàn đều là giả dối khi diện đối diện với sự thánh thiện nhường ấy. Ôi linh hồn tội nghiệp!
Nhật ký 673, ngày 18 tháng 8. Tôi cay cực vì những cám dỗ rợn rùng suốt ngày. Những lời lộng ngôn trực nhảy bổ khỏi miệng tôi, và tôi cảm thấy ngao ngán với tất cả những gì là thánh thiện và thần linh. Tuy vậy, tôi đã chiến đấu suốt ngày. Đến tối, tâm trí tôi nặng trĩu, trình bày điều này với Cha giải tội thì được ích gì? Ngài sẽ cười nhạo cho. Một cảm giác ngao ngán và chán chường tràn ứ linh hồn tôi, và tôi dường như không thể rước lễ trong tình trạng này. Khi tôi nghĩ đến việc không được rước lễ, một nỗi đớn đau quặn thắt linh hồn, đến độ tôi trực òa khóc giữa nhà nguyện. Nhưng đột nhiên, nhận ra các chị em cũng đang ở đây, nên tôi quyết định đi ra vườn, mình đi, để ít ra cũng được khóc lớn tiếng. Khi ấy bỗng nhiên, Chúa Giêsu đứng bên cạnh tôi và phán,
con đang định đi đâu? Nhật ký 674. Tôi không trả lời, nhưng kể lể cho Chúa Giêsu tất cả nỗi buồn thương của tôi và những nỗ lực của Satan cũng đã chấm dứt. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi,
niềm an bình nội tâm con đang được hưởng là một hồng ân.
Và thình lình Người biến đi, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an khôn xiết. Quả thật, một niềm bình an như thế đã trở lại trong một giây phút. Đó là điều chỉ có Chúa Giêsu mới làm được. Người là Thiên Chúa tối cao.
Nhật ký 675, ngày 7 tháng 8 năm 1936, khi tôi nhận được bài báo viết về lòng thương xót Chúa cùng với bức hình, sự hiện diện của Chúa ngập lút tôi một cách lạ thường, và khi được đắm đuối giữa lời kinh tạ ơn, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng giống như trên bức hình. Tôi cũng thấy cha Andres và cha Sopoco dưới chân Chúa. Cả hai cha đang cầm bút trên tay. Những luồng ánh sáng và lửa giống như tia chớp phát ra từ ngòi bút của các ngài và chiếu vào một đám đông đang hối hả mà tôi không biết ở đâu. Hễ ai được tia sáng chiếu vào, lập tức quay lưng lại với đám đông và giang tay ra cho Chúa Giêsu. Một số người trở về rất vui mừng, trong khi một số khác rất đau đớn và hối hận. Chúa Giêsu chăm chú nhìn hai cha hết sức âu yếm. Sau đó một lúc, tôi còn lại một mình với Chúa Giêsu và tôi thưa người: Lạy Chúa Giêsu, giờ đây xin Chúa hãy cất con đi vì thánh ý Chúa đã được hoàn thành. Nhưng Chúa Giêsu trả lời:
Thánh ý Cha vẫn chưa được hoàn thành nơi con còn phải chịu nhiều đau khổ. Tuy vậy, Cha ở với con, đừng sợ hãi. Nhật ký 676. Tôi nói rất nhiều với Chúa Giêsu về cha Andras và cha Sopoco. Tôi biết Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì tôi xin, và Người sẽ ban cho các ngài những điều ấy. Tôi cảm nhận và biết Chúa Giêsu hết lòng yêu thương các ngài. Tôi không viết ra một cách chi tiết, nhưng tôi biết rõ, và điều này làm tôi rất hạnh phúc.
Nhật ký 677, ngày 15 tháng 8 năm 1936, trong thánh lễ do cha Andres cử hành, một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, sự hiện diện của Chúa đã tràn ngập linh hồn tôi và lôi kéo tôi đến gần bàn thờ. Sau đó, tôi nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa và Chúa Giêsu hài nhi. Chúa hài nhi đang trên tay mẹ. Một lúc sau, Chúa hài nhi Giêsu chạy đến giữa bàn thờ một cách vui mừng, và Mẹ Thiên Chúa nói với tôi:
Con hãy xem mẹ giao phó Chúa Giêsu vào tay ngài một cách bảo đảm dừng nào. Con cũng hãy giao phó linh hồn cho ngài và trở nên một trẻ thơ với ngài như vậy.
Sau những lời này, linh hồn tôi tràn ngập một niềm tin thác lạ thường. Mẹ Thiên Chúa trong trang phục trắng, tinh sạch diệu kỳ, trong suốt, trên vai mẹ là một chiếc áo choàng màu thiên thanh trong ngần, tức là màu xanh dương rất dịu. Mẹ để đầu trần, tóc xõa xuống, mẹ thật tuyệt vời và xinh đẹp vô cùng. Mẹ đang nhìn cha với vẻ trìu mến, nhưng một lúc sau, cha bẻ Chúa Hài Đồng xinh đẹp ra và dòng máu tươi chảy trào xuống. Cha cúi mình và rước lấy Chúa Giêsu sống động vào lòng. Cha ăn Chúa sao? Tôi không biết việc này xảy ra thế nào. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể nào bắt chước Chúa được, vì chỉ trong một phút giây mà Chúa đã trở nên không sao hiểu nổi đối với con.
Nhật ký 678. Điều thiết yếu của các nhân đức là thánh ý Chúa. Ai thực thi thánh ý Chúa một cách trung thành là người thi hành tất cả các nhân đức. Trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống, tôi tôn thờ và chúc tụng thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa là đối tượng lòng tôi yêu mến. Trong nơi sâu thẳm kín nhiệm của linh hồn, tôi sống theo thánh ý người. Tôi hành động ra bên ngoài theo những gì trong lòng tôi nhận được là thánh ý Chúa. Đối với tôi, cực hình và đau khổ, bách hại và chống đối muôn hình vạn trạng do Thánh Ý Chúa gửi đến còn ngọt ngào hơn sự rạng danh, lời khen ngợi và trọng kính do ý riêng tôi.
Nhật ký 679. Lạy Chúa Giêsu, con xin tạm biệt Chúa. Hồi chuông đang gọi con đi ngủ. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy con đang chết dần mòn vì khao khát cứu các linh hồn. Đấng yêu dấu của con ơi, xin tạm biệt Chúa. Con vui mừng vì đã tiến gần đến cõi đời đời thêm một ngày nữa. Và nếu sáng mai Chúa cho con thức dậy, con sẽ khởi đầu bằng một khúc tân ca tán tụng Chúa.
Nhật ký 680, ngày 13 tháng 7, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi chợt hiểu rằng tôi không nên nói ra những kinh nghiệm nội tâm của bản thân, nhưng tôi sẽ không giấu điều gì với cha linh hướng, và tôi sẽ đặc biệt xin Chúa soi sáng cho Ngài. Tôi coi những lời cha giải tội còn quan trọng hơn tất cả những ánh sáng nội tâm của tôi hợp lại.
Nhật ký 681. Giữa những cực hình bi thương nhất, tôi dán mắt linh hồn nhìn lên Chúa Giêsu tử giá. Tôi không trông mong sự trợ giúp của người đời, nhưng đặt trót niềm tín thác của tôi nơi Chúa, nơi lòng thương xót vô biên của người là tất cả sự cậy trông của tôi.
Nhật ký 682. Càng cảm thấy Thiên Chúa biến đổi tôi càng ước ao được dìm mình trong thinh lặng. Tình yêu Thiên Chúa đang hoạt động trong những nơi sâu thẳm linh hồn tôi. Tôi thấy sứ mạng Thiên Chúa ủy thác cho tôi đang được khởi đầu.
Nhật ký 683. Một lần kia, khi đang tha thiết cầu nguyện với các thánh dòng tên, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Thiên Thần bản mệnh. Ngài dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi băng qua rất đông các thánh và nhận ra nhiều đấng tôi đã được biết qua hình ảnh các ngài. Tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ dòng tên. Các đấng hỏi tôi thuộc dòng nào. Khi tôi thưa lại, các đấng ấy lại hỏi,
ai là cha linh hướng của con?
Tôi trả lời đó là cha Andres. Đang khi các thánh còn muốn hỏi thêm, Thiên Thần bản mệnh đã ra dấu bảo tôi im lặng và dẫn tôi đến trước ngai tòa Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy một vầng sáng vĩ đại không thể đến được, và tôi cũng nhìn thấy một nơi dành sẵn cho tôi, gần bên Thiên Chúa. Nhưng chỗ ấy thế nào tôi không biết được vì có một đám mây phủ kín. Tuy nhiên, Thiên Thần bản mệnh nói với tôi,
đây là tòa của chị đấy, vì chị trung thành trong việc chu toàn thánh ý Chúa. Nhật ký 684, giờ thánh ngày thứ năm. Trong giờ cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu cho tôi được vào phòng tiệc ly và chứng kiến những gì đã xảy ra tại đó. Tuy nhiên, cảm động nhất là lúc trước giờ truyền phép, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nhập thần vào cuộc đàm thoại huyền nhiệm với Thiên Chúa Cha. Chỉ trong cuộc đời đời, chúng ta mới thực sự hiểu được giây phút ấy. Đôi mắt Chúa như hai ngọn lửa, thánh nhan rạng rỡ, trắng ngời như tuyết, toàn thể thần thái Chúa đầy vẻ uy nghi, linh hồn người chứa chan niềm khao khát. Đến giờ truyền phép, tình yêu đạt đến chỗ sung mãn, hiến tế đã hoàn toàn nên chọn, giờ đây chỉ còn nghi thức cuộc tử nạn, sự tự hủy bên ngoài sẽ được thực hiện mà thôi. Yếu tính cuộc hiến tế là ở trong phòng tiệc ly. Suốt đời, tôi chưa từng bao giờ hiểu được mầu nhiệm này sâu xa như trong giờ chầu hôm ấy. Ôi, tôi tha thiết ước mong cho cả thế giới cũng được hiểu biết mầu nhiệm khôn thấu này. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 23 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.